Matthew chương thứ tư, chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 12. Được tin Giăng bị bắt, Đức Chúa Giêsu trở về miền Galilee. Ngài rời thành Nazareth, đến ở tại thành Capernaum bên bờ biển, trong địa phận Zabulon và Naphtali, để lời của nhà tiên tri Esai nói được ứng nghiệm. Đất Zabulon và Naphtali, con đường ra biển, bên kia sông Giô-đan, miền Galilee của dân ngoại. Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và những người ngồi nơi bóng sự chết bao phủ đã thấy ánh sáng bừng lên. Từ lúc ấy, Đức Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng rằng: các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Như vậy, Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu chức vụ của Ngài trên đất ngay sau khi Giăng bị bắt. Matthew đã không cho chúng ta biết chi tiết về việc Giăng Baptist đã bị bắt như thế nào, nhưng về sau ông sẽ cho biết lý do vì sao như vậy. Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu chức vụ ở miền Galilee là nơi Ngài được lớn lên. Một lần nữa, Matthew đã không cho biết chi tiết về chức vụ của Ngài là như thế nào, ngoại trừ ông cho biết ở đây là Ngài rời thành Nazareth và đến thành Capernaum. Và tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ thêm một số chi tiết mà Matthew đã không ghi lại đây nhưng Luca đã ghi lại. Lý do mà tôi muốn cho biết là bởi vì những chi tiết này Matthew không có nói, chỉ được ghi lại trong sách Luca mà thôi. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài bắt đầu thi hành chức vụ của Ngài thì nơi mà Ngài đến sẽ là nhà hội. Và tôi muốn cho mọi người hình dung ra cái cảnh ở tại nhà hội khi mà một người đứng lên đọc lời Kinh Thánh, rồi sau đó sẽ ngồi xuống để bắt đầu giảng dạy. Và thông thường người làm điều này đó là Rabbi. Như vậy, ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài vào trong nhà hội và Ngài bắt đầu đọc phần Kinh Thánh được tiên tri Esai đã nói đến. Phần Kinh Thánh mà Ngài đọc ở trong sách Esai ấy là: thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, để rồi ta sẽ rao giảng về tin mừng. Như vậy, lời tiên tri của Esai đã nói là tiên tri Esai đã dùng đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất, và chính Chúa Giê-xu Ngài đã dùng phần Kinh Thánh này, ấy là: thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để rao giảng tin mừng. Hãy tưởng tượng xem cái thẩm quyền mà Đức Giê-xu Ngài đã có khi Ngài đọc chính lời tiên tri đã nói về Ngài ở trong ngay cái thời điểm này là như thế nào. Và theo như thông lệ, sau khi đọc lời Kinh Thánh xong thì người đọc sẽ ngồi xuống, và Chúa Giê-xu cũng làm như vậy. Sau khi Ngài ngồi xuống, Ngài cuộn quyển Kinh Thánh lại và Ngài nói: những gì mà các ngươi đã nghe là tiên tri Esai đã nói ngày hôm nay đã được ứng nghiệm ở trong chính mình ta. Mọi người có thể hình dung ra, sau khi mà những người xung quanh nghe Đức Chúa Giêsu nói điều đó thì chắc là mọi người sẽ nghe được cái tiếng cái tiếng thở ra, đúng không? Nhưng mà cái tiếng thở ra đó, cái tiếng mà ồn ào mà mọi người có thể nghe đó, xôn xao đó, không phải là bằng một cái sự ngạc nhiên vui mừng, nhưng bằng cái sự tức giận. Lý do mà chúng ta có thể biết được cái tiếng ồn ào xôn xao đó là đến từ cái sự tức giận, là bởi vì ngay sau đó họ đã nổi điên lên và họ muốn kéo Ngài ra khỏi thành. Phần Kinh Thánh khác đã ghi lại cho biết những người ở trong nhà hội thì bây giờ khi nghe Chúa Giêsu nói như vậy đó, họ nói với nhau rằng: người này há không phải là con của Joseph làm thợ mộc sao? Rồi gia đình của người ở xung quanh chúng ta nè, thế mà người này nói cái gì vậy? Và như lời Kinh Thánh cho biết đó, họ đã bị vấp phạm rất là lớn bởi vì cớ những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Và rồi Đức Chúa Giêsu Ngài đã rời đó, bắt đầu Ngài mới đi đến thành Capernaum. Và một lần nữa, tại nơi đây đã ứng nghiệm những gì đã nói trong lời tiên tri được ghi lại trong sách Esai. Trong câu số 17, chúng ta thấy gì về những lời mà Chúa Giêsu Ngài đã giảng dạy, hay những gì mà Ngài đã công bố ngay bắt đầu chức vụ của Ngài ở đây? Điều đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu rao giảng khi Ngài bắt đầu chức vụ của Ngài là gì? Các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Kể từ khi nhân loại phạm tội, quay trở lại từ cái tội đầu tiên xuất hiện tại vườn Ê-đen ở trong Sáng Thế Ký, mọi người đều mong chờ Đấng Mê-si sẽ đến. Và rồi cuối cùng thì Ngài cũng đã đến. Ngài cũng đã được sinh ra và lớn lên. Và Ngài cũng đã đến ngay tại nhà hội để Ngài rao giảng. Và tại đây, khi bắt đầu chức vụ của Ngài, sứ điệp mà Ngài đã rao giảng đầu tiên ấy là các ngươi hãy ăn năn. Đây là điều quan trọng rất là lớn ở đây. Bên cạnh cái sự cần thiết và tầm quan trọng theo những gì mà Chúa Giêsu Ngài đã nói ở đây, chúng ta có thể học được điều mà khi mà mình chia sẻ tin mừng cho người khác. Những gì chúng ta đã học về Giăng Baptist, chúng ta đã biết rõ mục đích của Giăng Baptist để đến để làm gì vậy? Có phải Giăng Baptist đến chỉ để ăn châu chấu mà ông rừng thôi không? Giăng Baptist đến để dọn đường cho Chúa. Và Giăng đã rao giảng về điều gì? Còn nhớ trong Ma-thi-ơ chương 3 câu 1 và câu 2 đã nói gì không? Ma-thi-ơ chương 3 câu 1 và câu 2. Lúc ấy Giăng Baptist đến rao giảng trong hoang mạc Giu-đê rằng hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Thấy có giống không? Giăng Baptist đã được sai đến để dọn đường cho Chúa và sứ điệp của ông là hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Và ở đây một lần nữa chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu ngay trong chức vụ đầu tiên của Ngài trên đất này, sứ điệp của Ngài trước hết ấy là kêu gọi các ngươi hãy ăn năn vì vương quốc thiên đàng đã đến gần. Có rất là nhiều điều chúng ta có thể học được từ phần thánh này. Tấm lòng cần phải được chuẩn bị cho phúc âm. Tấm lòng cần phải được chuẩn bị cho Đức Chúa Giêsu. Và những gì chúng ta được dạy ở đây ấy là làm thế nào để tấm lòng có thể chuẩn bị đây. Đó là chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải xoay bỏ khỏi tội lỗi của mình. Như vậy, để ăn năn, để xoay bỏ khỏi tội lỗi, thì điều trước hết chúng ta phải công nhận rằng chúng ta phạm tội, chúng ta là những tội nhân. Còn nhớ phần Kinh Thánh khá quen thuộc được ghi lại trong Luca chương thứ 5 câu 31 và 32, Đức Chúa Giêsu đã nói gì không? Ngài nói rằng người khỏe mạnh không cần thầy thuốc đâu, nhưng là người đau ốm. Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội ăn năn. Hãy nhớ, đây là phần Kinh Thánh trong bối cảnh mà Đức Chúa Giêsu đang nói chuyện với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ở đây, Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói gì với họ? Có phải Đức Chúa Giêsu đã nói với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si rằng những người có tội mà ta đang ăn chung đó cần phải ăn năn, nhưng mà các ngươi là những người công chính cho nên không cần phải ăn năn không? Có phải đó là những gì Chúa Giêsu nói không? À, không phải như vậy. Điều mà Chúa Giêsu muốn nói đây là chỉ có những ai nhận ra rằng mình là người có tội thì người đó mới ăn năn mà thôi. Và những ai nghĩ rằng mình là người công chính thì họ sẽ không cần ăn năn và do vậy mà họ sẽ không được cứu. Do vậy mà những tấm lòng nào nghĩ rằng mình là người công bình thì họ đã không có đang sẵn sàng để nghe tin mừng. Trong sách Châm Ngôn có nói rằng mỗi người tự cho mình là người công bình. Nếu như hỏi rằng bạn có phải là người công bình hay không đó, thì phần lớn họ sẽ nói rằng đúng, tôi là người công bình. Tuy nhiên Kinh Thánh đã cho biết rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân. Có thể có sự khác biệt giữa những người Việt ở đây và những người đang sống ở đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì ngay cả những người không tin Chúa thì họ cũng biết rằng Kinh Thánh dạy tất cả mọi người đều là tội nhân. Và rồi họ cũng công nhận rằng đúng, tôi cũng đồng ý tất cả mọi người đều phạm tội. Nhưng mà rồi ngay sau đó, họ sẽ nói dù sao đi nữa thì tôi cũng là người tốt. Làm sao họ có thể nói như vậy? Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng làm điều đó và mọi người có thể là nghe rất là mắc cười. Có thể cái câu nói là như thế này, tôi biết là tôi có làm một số điều xấu, nhưng mà tôi không có xấu giống như thọ. Nhưng mà rồi thọ cũng sẽ nói giống như vậy, thọ nói, thì đúng tôi cũng tệ đó, nhưng mà tôi cũng không có đến nỗi tệ như Mitchell. Một số người có thể nói rằng đúng tôi biết tôi đã làm một số điều sai, nhưng mà tôi không có đến nỗi xấu giống như những người láng giềng của tôi. Có thể một số người sẽ nói rằng đồng ý tôi có làm một số điều sai trật đó, nhưng mà để nói rằng những điều sai trật đó sẽ dẫn đến việc là tôi phải chịu sự hình phạt và rồi bị quăng xuống địa ngục đó, thì cái việc đó là nó chỉ dành cho những người giống như Hitler mà thôi, chứ không có thể mà áp dụng cho tôi được. Và đó là những gì mà con người thường làm. Cho dù họ đồng ý rằng họ là những tội nhân, nhưng mà trong tâm trí của họ vẫn cho rằng họ là người tốt. Lý do là bởi vì họ so sánh họ với là những người khác. Nhưng mà đó là cái tiêu chuẩn sai. Trong ngày cuối cùng, khi phải chịu xét đoán, mỗi người sẽ phải chịu sự xét đoán không phải dựa trên sự công bình của người khác, nhưng mà dựa trên sự công bình và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và cái đó là một tiêu chuẩn hoàn toàn khác rồi. Có một sự khác biệt rất lớn giữa câu nói rằng mọi người đều đã phạm tội và câu nói rằng tôi đã phạm tội. Có những người phải hiểu rằng khi mà họ nói mọi người đều đã phạm tội với lại những người mà công nhận rằng đúng, tôi là người có tội và tôi xứng đáng để phải chịu sự hình phạt của Đức Chúa Trời đó, là hai cái vấn đề đó khác nhau. Do vậy mà khi người nào vẫn cho rằng mình là người công bình đó, thì tấm lòng của họ chưa sẵn sàng để đón nhận phúc âm. Trước hết, những người đó cần phải được thuyết phục bởi một cái tin rất là tồi tệ. Tin đó phải bao gồm tội lỗi, sự công bình và sự xét đoán. Chúng ta được biết rằng sẽ có một ngày Đức Chúa Trời Ngài sẽ lấy sự công bình mà xét đoán thế gian này. Tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện với vấn đề đó, không có ai mà vắng mặt cả. Đức Chúa Jesus Ngài đã đến và Ngài giải thích rất là rõ ràng về vấn đề này. Do vậy mà thật là ngu ngốc nếu chúng ta nghĩ rằng mình có những cái phương cách tốt hơn là của Chúa Giêsu. Ở một chỗ khác, lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể được cứu nếu không bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Còn nhớ trong Gia Cơ chương 4 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Những người kiêu ngạo là những người cho rằng mình là người tốt. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ không ban ơn, Ngài sẽ không ban ân điển cho những người như vậy. Những người như vậy sẽ không ăn năn bởi vì họ nghĩ rằng họ không cần phải ăn năn. Do vậy cũng giống như Chúa Giêsu ở đây, khi đi ra để chia sẻ phúc âm, điều đầu tiên chúng ta cần phải làm ấy là phải chuẩn bị những tấm lòng. Nếu không, việc chúng ta chia sẻ tin mừng cũng giống như việc chúng ta đi rao giảng những hạt giống phúc âm trên những cái mảnh đất mà chưa được chuẩn bị. Tôi muốn biết là có ai đã từng gieo hạt trồng trên mảnh vườn của mình bao giờ chưa? Khi mà một người đi gieo trồng đó, không thể nào người đó chỉ nắm một nắm hạt giống rồi ra thấy cái chỗ đất nào đó thì cứ quăng hạt giống của mình xuống. Người đó trước hết phải cài, phải xới lên, chuẩn bị đất để rồi sau đó người đó mới gieo hạt giống của mình. Và đó là lý do vì sao mà Giăng Báp-tít trước hết phải được sai đến để rao giảng về sứ điệp ăn năn. Và cũng cùng lý do đó mà khi Đức Chúa Giêsu đến trên đất này bắt đầu thành chức vụ, Ngài cũng phải chuẩn bị những tấm lòng bằng việc Ngài kêu gọi sự ăn năn. Tiếp tục trong Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 18 đến câu 22. Khi đang đi dọc bờ biển Galilê, Ngài thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và em là Anh-rê đang thả lưới dưới biển, vì họ vốn làm nghề chài lưới. Ngài phán với họ, hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài. Tiếp tục đi, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Sê-bê-đê, và em là Giăng, đang cùng cha vá lưới trên thuyền. Ngài kêu gọi họ. Hai người liền rời thuyền và cha mình mà theo Ngài. Như vậy, sau khi Đức Chúa Giêsu rao giảng về sứ điệp ăn năn, thì Ngài bắt đầu đi dọc bờ biển Galilê. Và hôm nay tôi muốn mọi người chúng ta học về sự kêu gọi của các sứ đồ là như thế nào. Trước hết, tôi muốn cho mọi người thấy được cái hạng người nào mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã kêu gọi ở đây. Đức Chúa Giêsu trước hết Ngài mở cái iPhone Ngài lên, rồi Ngài vào trong YouTube để Ngài lựa cái người nào là cái người mà nổi tiếng, có nhiều người theo. Rồi bắt đầu Ngài nói đây là cái người mà Ngài sẽ kêu gọi, có đúng không? Khi nghĩ về những sứ đồ đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu Ngài kêu gọi đó, thì chúng ta có khuynh hướng là sẽ suy nghĩ về họ là ai, chứ không phải là họ không phải là ai. những gì mà chúng ta biết về họ lại, họ chỉ là những người đánh cá mà thôi. Tuy nhiên những gì mà họ không phải là đó, cái điều đó nó thú vị hơn và những điều đó nó giúp cho chúng ta có thêm những thông tin hữu ích hơn. Họ không phải là những người mà có tầm ảnh hưởng lớn. Họ cũng không phải là những người có quyền thế lớn. Họ cũng không phải là những người có cái sự giàu có mà nhiều người biết. Họ cũng không phải là những người mà có cái trình độ học vấn cao. Họ cũng không phải là những người mà khi chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ nghĩ rằng ồ, cái người này sẽ là cái người có cái tiềm năng lắm đây. Hãy xem Führer ở đây, đã 2.000 năm trôi qua rồi, mọi người vẫn còn nhắc tới tên ông. Và họ càng nhắc tới tên Führer giống như là một người vĩ đại của Đức Chúa Trời. Có thể những người bạn của Führer thời bây giờ đó, khi mà đến gần Führer thì họ có lẽ là họ nói với nhau rằng họ hy vọng rằng Führer đừng có nói nhiều quá, chứ vậy ông nói nhiều quá chắc là chỉ xảy ra vấn đề gây lộn mà thôi. Đây là những người rất là tầm thường, họ chỉ là những người đi ra làm lụng vất vả hàng ngày, không có gì đặc biệt đối với những người này cả, họ chỉ là những người rất bình thường mà thôi. Nhưng mà họ lại là những người mà Đức Chúa Jesus đã kêu gọi. Những người cũng giống như tôi, cũng giống như tất cả các anh chị em ở đây. Nói tới điều này làm tôi nhớ đến những gì Phaolô đã đề cập đến trong Côrintô thứ nhất chương 1 từ câu 26 đến câu 29. Ông nói rằng, thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không có mấy ai quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nên ngợi khen Chúa về vấn đề này, nếu không thì chúng ta gặp vấn đề lớn đó. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời không phải Ngài kêu gọi chúng ta bởi vì chúng ta đặc biệt, nhưng phải nói rằng chúng ta đặc biệt là bởi vì chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và rằng Ngài có kế hoạch và mục đích cho cuộc đời của chúng ta vượt hơn là những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Khi nghĩ về kế hoạch và mục đích của cuộc đời chúng ta có thể cho rằng mình không có tốt đủ, hoặc là mình không có nhiều cái ta lân đủ, hoặc là mình không có đủ lớn tuổi, hoặc là mình không còn trẻ nữa, hoặc là mình không có khôn đủ. Mình không có là người có cái khả năng để mà hùng biện. Khi mà mình đưa ra những vấn đề đó đó, thì cũng có thể mình đúng đó. Nhưng mà đó chính là những gì và lý do tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã chọn chúng ta. Chúng ta có thể đúng khi mà mình nói về mình là như thế nào, nhưng chúng ta sẽ sai khi chúng ta nghĩ rằng đó là lý do vì sao mà Ngài không thể chọn chúng ta, không thể gọi chúng ta. Thực tế đã cho thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài biết rõ chúng ta là ai, và dù sao đi nữa thì Ngài vẫn kêu gọi chúng ta. Ngài muốn hành động qua chúng ta để rồi Ngài được vinh hiển. Chúng ta có thể nói rằng không có, có cách nào mà tự Mitchell có thể làm điều đó được, chỉ có Chúa làm mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà Đức Chúa Trời Ngài đã kêu gọi những người Ngài đã kêu gọi, nhằm để cho Ngài được vinh hiển là như vậy. Điều kế tiếp, tôi muốn cho mọi người thấy cách mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta. Ở đây, mình thấy rằng những người anh em đang làm việc chung với nhau trong cái nghề chài lưới. Người thì đang vá lưới trên thuyền, người thì đang đánh lưới. Không có gì đặc biệt cả. Những người này là những người mà giống như thường lệ mỗi ngày họ đi ra họ làm công việc của họ, cũng giống như là chúng ta làm việc ngày hôm nay thôi. Và rồi Đức Chúa Jesus đến, Ngài kêu gọi, hãy theo ta. Và những gì họ đã làm là họ theo Ngài. Trong mỗi trường hợp khi mà được kêu gọi đó, họ phải từ bỏ một điều gì đó. Đây là điều thú vị. Khi chúng ta được kêu gọi để phải từ bỏ điều gì đó đằng sau đó, thì nó luôn luôn có cái giá phải trả. Và đó là lý do vì sao mà khi Đức Chúa Jesus Ngài kêu gọi chúng ta đó, Ngài muốn chúng ta phải sẵn sàng để trả giá. Trong trường hợp này, những người này đã phải từ bỏ cái công việc đánh cá của họ. Gia Cơ và Giăng cũng đã phải rời cha mình và bỏ luôn cái công việc của mình. Đức Chúa Trời Ngài đang kêu gọi chúng ta phải từ bỏ điều gì vậy? chắc chắn. Điều trước hết mà Ngài kêu gọi chúng ta phải từ bỏ ấy là từ bỏ lối sống cũ của mình. Câu cầu Kinh Thánh mà Mitchell nó không biết đọc, cũng chỉ biết hát thôi. Cái cầu mà vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là tạo vật mới. Những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi phải từ bỏ lối sống cũ của mình. Còn nhớ trong chương thứ tư của thư Ê-phê-sô, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải lột bỏ con người cũ của mình. Chúng ta phải từ bỏ những điều thuộc về thế gian này. Ở bên Mỹ có một câu rất là phổ biến ở trong vòng hội thánh của Chúa, ấy là bạn không có thể đem theo bạn được. Khi mà nói về những ai đó mà họ có quá nhiều cái thứ tự ưu tiên, mà những thứ tự đó chỉ là những thứ tự tạm bợ của trần gian này mà thôi đó, thì cái câu mà họ thường nói để nhắc nhở nhau đó là mình không thể mang theo với mình được. Ý muốn nói rằng khi mà mình chết mình không có đem đi theo được đâu. Thật vậy, nếu chúng ta hiểu rõ là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta được có những gì đang chờ đợi chúng ta sau này đó, thì chắc chúng ta cũng không muốn đem theo với chúng ta đâu. Để giải thích và diễn tả cái chiến trận mà mỗi người đang phải đối diện trong cái cuộc sống hàng ngày của mình trong những ngày trên đất này đó, C.S. Lewis có nói một câu như thế này, là khi niềm vui vô tận được ban tặng cho chúng ta là những sinh vật nửa vời, ngu ngốc trong rượu chè, tình dục và tham vọng, chúng ta giống như một đứa trẻ ngu dốt đang sống ở trong một khu ổ chuột, muốn tiếp tục lấy đất nặng bánh chơi và từ chối lời mời đi biển nghỉ mát vì nó không thể tưởng tượng được lời mời chào đó có nghĩa là gì. Lý do mà chúng ta cố gắng bám níu và giữ chặt những điều trong cuộc sống đời này bởi vì chúng ta không hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta về sau. Về phía chúng ta, đó là việc thiếu đức tin. Là việc chúng ta không có tin vào những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã phán hứa với chúng ta. Chúng ta cần phải tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải tin rằng Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng có thể ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta phải từ bỏ một điều gì đó. Có những lúc chúng ta phải từ bỏ bạn bè của mình. Có những lúc chúng ta phải từ bỏ gia đình của mình. Có những lúc chúng ta phải từ bỏ những gì đó mà quen thuộc, những gì đó mà chúng ta đã biết. Có những lúc chúng ta được kêu gọi phải từ bỏ để vâng theo điều mà chúng ta đã được dạy thì chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta phải chạy trốn khỏi sự cám dỗ. Có thể đó là những người bạn cũ tìm cách kéo chúng ta ra khỏi những điều mà Đức Chúa Trời muốn người chúng ta có. Hoặc là gia đình, hoặc là phong tục tập quán, hoặc là một cái nơi mà có rất là nhiều sự cám dỗ. Thường là Đức Chúa Trời Ngài sẽ kêu gọi chúng ta phải bỏ những điều đó đằng sau. Có những lúc nó là tội lỗi, hoặc là có những cái sự ảnh hưởng xấu. Có những lúc nó là những điều mà nó sẽ cho chúng ta một cái sự an ninh hảo huyền. Khi mà chúng ta đặt lòng tin cậy của mình vào công việc của mình hay vào trong khả năng của mình thay vì đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Việc mà chúng ta được kêu gọi để từ bỏ điều gì đó, đó là chuyện bình thường. Và nó không nên gây cho chúng ta ngạc nhiên. Tôi có thể nói những điều này từ những gương ở trong lời của Chúa. Tôi có thể nói những điều này đến từ chính kinh nghiệm cá nhân của mình. Và tôi có thể nói điều này từ những kinh nghiệm của rất là nhiều người khác nữa. Chắc chắn ở đây là chưa từng có một người nào sẵn sàng từ bỏ những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi họ từ bỏ mà họ đã hối hận cả. Hay nói theo ngôn từ của C.S. Lewis mà chúng ta vừa được nghe đó. Đừng có dạy mà cứ ngồi đó mà lấy đất nặng bánh mà chơi trong khi mình được chào mời để đi biển để nghỉ mát. Kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt hơn kế hoạch của chúng ta. Và Ngài luôn luôn biết điều gì là tốt nhất cho con cái của Ngài. Vấn đề của chúng ta là chúng ta đáp ứng như thế nào đây? Trong phần Kinh Thánh, mình thấy được ở đây ấy là một sự đáp ứng rất là tích cực trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Không phải tất cả những ai được kêu gọi ở trong Kinh Thánh hay là trong cái chức vụ mà khi Chúa Giêsu Ngài thực hiện ở trên đất này mà họ đều có cùng một cái đáp ứng giống như những người này. Còn nhớ người trai trẻ giàu có không? Người này nói rằng anh muốn theo Chúa Giêsu. Và khi anh ta đến với Đức Chúa Giêsu, anh ta liệt kê tất cả những gì mà anh ta đã làm. Nhưng rồi Đức Chúa Giêsu trả lời anh ta rằng, nhưng mà còn một điều mà ngươi thiếu là ngươi hãy trở về bán hết gia tài, phân phát cho cả nghèo rồi theo ta. Còn nhớ người trai trẻ giàu có này đã đáp ứng như thế nào trước lời của Chúa Giêsu không? Kinh Thánh cho biết rằng người này ngoảnh mặt bước đi buồn lắm, bởi vì anh ta có rất là nhiều của cải. Bởi vì anh ta biết rằng anh ta không có sẵn sàng để làm những gì mà Đức Giêsu đã kêu gọi anh ta làm. Điều mà người trai trẻ giàu có này đã làm là gì? Trong tâm trí anh ta, có lẽ anh ta tính toán và ta cảm thấy rằng cái giá phải trả để theo Chúa nó lớn quá. Đối với một số người, có lẽ là tiền bạc. Đối với một số người khác, thì có thể là gia đình. Đối với một số người khác nữa, thì có lẽ là mối quan hệ của mình. Có một số khác, thì là cái sự an ninh của mình. Và những người đó, sau khi tính toán, đã thấy rằng cái giá phải trả để theo Chúa là quá lớn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là không có cái giá nào quá lớn để trả để mà theo Chúa cả. Những người mà cho rằng để theo Chúa phải trả một giá quá lớn đó thì đều là những người quá thiển cận. Chẳng những họ đã làm một cái sự tính toán tệ hại, nhưng mà họ đã làm một quyết định vô cùng nguy hiểm ở trong cuộc đời của mình. Họ đã đánh đổi để chọn có được cái niềm vui tạm bợ này, để rồi sau đó phải chịu cái sự hình phạt đời đời ở trong sự đau đớn. Có một số người cho rằng họ có thể có cả hai. Họ nghĩ rằng họ có thể theo Chúa Giêsu mà không cần phải trả giá gì cả. Hãy tưởng tượng xem, giả sử như ông Giăng đó, ông muốn theo Chúa Giêsu nhưng mà ông không muốn bỏ cái lưới lại đằng sau, và nơi nào mà Chúa Giêsu đi, ông đi theo và ông kéo cái lưới đi theo. Và lý do ông có thể đưa ra ấy là nếu mà theo Chúa Giêsu mà không thể tiếp tục được nữa thì mình có thể mình quay trở lại để mình đánh cá. Nếu mà Giăng làm như vậy thì điều gì đã xảy ra? Có lẽ là lúc đó ông sẽ phải bận rộn cách đó hơn cái cây số trong việc đánh cá mà mọi người đã đi mất hết rồi. Có thể một ai đó nghĩ rằng mình đang chờ đợi Đức Chúa Trời. Chúa đang cầu xin Đức Chúa Trời điều gì đó và có vẻ giống như là Ngài không trả lời. Nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài lại đang chờ đợi chúng ta. Ngài đang chờ đợi chúng ta phải bỏ những cái lưới lại đằng sau. Bỏ những cái lưới lại đằng sau có nghĩa đơn giản là chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Không ngạc nhiên, đó là lý do vì sao mà chúng ta không thể kinh nghiệm được cái niềm vui của những người đang theo Đức Chúa Trời. Lý do là bởi vì bất cứ nơi nào chúng ta đi, chúng ta luôn luôn kéo cái lưới theo. Tôi tự hỏi, Đức Chúa Trời Ngài đang kêu gọi mỗi người trong chúng ta phải từ bỏ điều gì vậy? Có lẽ Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta phải đi ra cái vùng nước sâu, mà rồi chúng ta lại muốn cái sự an toàn ở khu vực dòng bãi biển mà thôi. Chúng ta có cần để thưa với Chúa ngày hôm nay không? Có lẽ chúng ta cần phải thưa với Chúa rằng con sẵn sàng, con đi bất cứ nơi nào mà Ngài dẫn dắt con. Có lẽ chúng ta cần phải thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con không biết nơi nào Chúa sẽ dẫn con đi và điều gì Ngài muốn con cần phải làm kế tiếp nữa. Nhưng mà câu trả lời của con vẫn sẽ là vâng, con sẽ sẵn sàng. Vâng thưa Chúa, con sẽ sẵn sàng từ bỏ điều này hoặc điều kia. Vâng thưa Chúa, con sẽ sẵn sàng để đi. Vâng thưa Chúa, con sẽ sẵn sàng con dâng hiến tất cả. Vâng thưa Chúa, con sẽ sẵn sàng đầu phục Ngài tất cả. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.